Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và người nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà giao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, ở trong khoảng thập niên 60-70, có một phong trào thần học nổi lên ở trong giáo hội Tin Lành, gọi là phong trào giải huyền thoại, mà nhân vật chính là Rudolf Bultmann. Cái phong trào này, người ta nghĩ rằng Thánh Kinh Kitô giáo của chúng ta có thể vay mượn những huyền thoại của các dân tộc chung quanh lúc bấy giờ. Vay mượn không phải để lệ thuộc, mà vay mượn là để lấy một cái khung diễn tả chân lý đức tin Kitô giáo. Và như vậy thì ngày hôm nay, để loan báo tin mừng cho con người ở thời đại mới, thì phải giải huyền thoại, để rút ra cái cốt lõi của lòng tin. Cái phương pháp đó, có nhiều người e sợ là nó có thể dẫn đến một chỗ mà người ta coi tất cả những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện ở trong Thánh Kinh đều là huyền thoại. Đến nỗi ngay cả biến cố Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng có thể chỉ là huyền thoại. Và như vậy thì nó mất đi cái căn bản của niềm tin Kitô giáo, cho nên người ta e ngại. Thế nhưng mà một đằng khác, cái phương pháp đó nó có ích lợi là nó giúp cho người Kitô hữu của mình ý thức được cái sự giới hạn trong ngôn ngữ diễn tả lòng tin. Để mình không bám vào cái ngôn ngữ diễn tả đó mà mình biết vượt qua, mà nắm lấy cốt lõi của lời tuyên xưng đức tin. Cụ thể là mầu nhiệm thăng thiên mà chúng ta tuyên xưng và cử hành ngày hôm nay. Anh chị em và tôi dễ bị cám dỗ để mình sẽ tự đặt ra một vài câu hỏi là: không biết Chúa Giêsu lên trời từ cái chỗ nào, và không biết là Chúa lên trời theo kiểu nào, kiểu phi thuyền, Chúa lấy đà làm sao, Chúa bay lượn thế nào. Và bây giờ lên trời thì không biết là Chúa ở đâu, bởi vì nói là ngự bên hữu Đức Chúa Cha, thì phải có một định vị trong không gian mới biết đâu là bên hữu, đâu là bên tả. Và chính mình quan niệm như vậy cho nên có lạ gì Gagarin của Liên Xô cũ bảo rằng là bay chung quanh trái đất mấy vòng mà có thấy Chúa đâu. Anh thử ra mình phải vượt qua cái ngôn ngữ diễn tả đức tin mà nắm lấy cốt lõi. Cái cốt lõi đó là gì trong mầu nhiệm thăng thiên thì chắc hẳn là phong phú lắm. Nhưng mà hôm nay dựa vào những bài tin mừng là dịp cho ta ý thức một khía cạnh. Cái khía cạnh đó là với biến cố thăng thiên thì Chúa Giêsu chấm dứt một cách thế hiện diện, và đồng thời mở ra cho các môn đệ một cách thế hiện diện mới. Trước đây, trong cuộc sống tại thế, kể cả sau khi sống lại từ cõi chết và hiện đến với các môn đệ, thì sự hiện diện của Chúa Giêsu bên cạnh các môn đệ là một sự hiện diện thể lý, là một hiện diện hữu hình, như tôi đang thấy anh chị em và anh chị em đang nghe tôi nói. Một hiện diện mà người ta tiếp cận dễ dàng bằng giác quan, nhưng có thể không lắng sâu vào trong cõi lòng con người. Còn với biến cố thăng thiên thì sự hiện diện ấy chấm dứt như Luca mô tả: mây trời che khuất bóng dáng Chúa Giêsu và các môn đệ không còn thấy người nữa.
Thế nhưng mà đồng thời Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ, thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Có nghĩa là chấm dứt một cách hiện diện thể lý, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục ở với, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện với các môn đệ, hiện diện trong lòng hội thánh. Một hiện diện mà người ta chỉ có thể cảm nếm bằng đức tin, và nhất là bằng tình yêu. Một hiện diện có thể len sâu vào cõi lòng con người và tác động lên cuộc sống của họ từ phía bên trong. Cái sự hiện diện của đức tin như vậy đó mới là quan trọng. Và khi Chúa Giêsu ở với hội thánh, hiện diện với hội thánh là để làm cái gì? Không phải là để an ủi, mà suốt cuộc đời trần thế của người, người hiện diện trong cuộc đời này là để cứu độ, để tha thứ, để chữa lành, để nâng đỡ, để xoa dịu. Và chính vì thế ngày hôm nay, nếu Chúa Giêsu có tiếp tục hiện diện trong hội thánh và trong thế giới này thì cũng là để cứu độ. Cho nên cùng với lời hứa thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế là một mệnh lệnh: anh em hãy đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ, giảng dạy họ tuân giữ những gì thầy đã truyền cho anh em. Anh chị em thấy, hiện diện là để cứu độ. Và chính vì thế mà ngày hôm nay, khi chúng ta tuyên xưng và bầu nhiệm Chúa Thăng Thiên, không thể nào mình sống thái độ mà anh em Marxist đã từng phê phán Kitô giáo, là lôi người ta vào một cái cõi trời xa thăm thẳm nào đó mà nó không có thiệt, để rồi người ta quên đi cái việc xây dựng thực tại trần thế này. Không phải thế, mà trái lại, tuyên xưng mầu nhiệm Thăng Thiên có nghĩa là dám lấy tinh thần của trời cao để làm cho đất thấp này cũng được tinh thần hóa, cũng được trở thành nẻo đường đưa đến trời cao. Và người môn đệ của Chúa Giêsu sống ở thời đại nào thì phải biết vận dụng những phương thế của thời đại đó để mà loan báo tin mừng, để mà phúc âm hóa, để mà cứu độ. Và trong thời đại của chúng ta thì có một sức mạnh rất lớn, đó là sức mạnh của mass media, sức mạnh của những phương tiện truyền thông xã hội. Cho nên anh chị em hiểu là tại sao Chúa Nhật Thăng Thiên này Giáo hội Công giáo chọn làm ngày quốc tế truyền thông xã hội. Và chủ đề mà Đức Giáo Hoàng chọn cho năm nay đó là audio cassette và video cassette trong việc đào tạo lương tâm và văn hóa nhân loại. Nó có một tầm quan trọng lớn lắm. Và người môn đệ Chúa Giêsu phải biết vận dụng để mà loan báo tin mừng bằng những phương tế thời đại. Cách đây chừng một năm, tôi có nghe nói là ở vùng Thượng Du ngoài Bắc có một số rất đông anh chị em thuộc dân tộc Mèo, họ đi xuống đồng bằng để xin theo đạo, đông lắm. Đến lúc hỏi ra lý do thì họ nghe đài, hình như là đài Nguồn Sống của Tin Lành. Và đài đó nói bằng tiếng Mèo, loan báo cho người ta biết một ông Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, nhưng chính Ngài mới là vua đích thực của nhân loại, vua đích thực của dân tộc Mèo. Thế rồi từ đó người ta cảm kích và kéo xuống đồng bằng để đi tìm một cái chỗ nào có cây thập giá, mà không ngờ họ lại đến với mấy ông linh mục Công giáo. Bản thân tôi có một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ chia sẻ với anh chị em. Cách đây chừng một tuần, tôi nhận được một lá thư của một nhóm sinh viên ngoài Hà Nội, mà lại là những sinh viên ngoài Công giáo. Các em viết cho tôi là tình cờ các em nghe một cuốn băng nói về hôn nhân và tình yêu, rồi các em viết thư cho tôi. Cách đây chừng một tháng, rất bất ngờ tôi nhận được món quà của một người ở tận Mỹ đem về, mà tôi không biết ai gửi cho mình. Đến lúc đọc thư thì bảo rằng là có tình cờ nghe một cái băng nào đấy, và bây giờ nghe nói là cha không được khỏe, cho nên là gửi lời hỏi thăm. Tôi chia sẻ với anh chị em một vài những điều đó với cái ý nghĩ thế này: trong cuộc đời linh mục tôi chưa bao giờ dám nghĩ là tôi thu băng, và sản xuất bao nhiêu. Và khi nhà nước mời tôi ra làm việc về vấn đề này thì chính nhà nước cũng công nhận rằng tôi không chủ trương làm cái chuyện đó. Ai cũng biết. Nhưng mà trong thực tế thì tôi cũng không hiểu là Chúa làm việc làm sao. Để rồi nếu mà thời Chúa Giêsu tin mừng được loan báo nhằm bằng những cái bước chân từng bước của Ngài trên những nẻo đường Palestina, thì ngày hôm nay tin mừng cũng có thể được loan báo không phải là bằng cái bước chân của một người đi, mà có thể đi rất xa, đi vào tận trong một phòng ngủ âm thầm cho một người được nghe tin mừng bằng những phương thế của thời đại. Và cái điều đó nó giúp cho mình ý thức là người môn đệ Chúa Giêsu phải biết vận dụng những phương thế của thời đại để mà phúc âm hóa trong khả năng mình có thể thực hiện. Và như vậy thì ta mới hiểu được cái mối thao thức của giáo hội ngày hôm nay và của Đức Giáo Hoàng khi mà Ngài nhấn mạnh đến audio cassette và video cassette. Nó có ảnh hưởng rất lớn. Quay nhìn lại giáo hội Việt Nam và giáo hội thành phố Hồ Chí Minh này, anh chị em sẽ thấy chúng ta chưa làm được gì hết. Anh chị em đi ra ngoài kiếm thử một cuốn băng tôn giáo có không? May ra thì có một vài băng nhạc của Ủy ban Đoàn kết hoặc là của một vài nhóm thiện chí nào đó. Băng video không có gì hết. Thế thì chúng ta có thể đổ tội cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh chưa cho phép mình làm những việc đó. Đúng như vậy. Nhưng mà tôi thử đặt một câu hỏi, giả như bây giờ hoàn cảnh cho phép, giáo hội Việt Nam có làm nổi không? Chưa chắc ạ. Thực hiện một cuốn băng từ hay là băng hình mang tính tôn giáo có giá trị đã là một điều khó. Nhưng mà phải xa hơn nữa là thực hiện những băng từ và băng hình bàn đến những vấn đề của con người hôm nay mà họ quan tâm, nhưng giải quyết trong tinh thần Kitô tôn giáo. Chẳng hạn cái cuốn phim Người Nghèo Cũng Khóc đâu có phải chỉ là sự xuất hiện của một nhân vật linh mục, mà là cái cách giải quyết mang tinh thần Kitô tôn giáo về những vấn đề của cuộc sống con người. Thực hiện được điều đó không dễ đâu. Và từ đó nó đặt vấn đề cho mình một cái hạn chế lớn hơn nữa, đó là hạn chế nhân sự. Ở trong lòng Hội Thánh Việt Nam này, tương lai sẽ phải có những con người mà có sự nhạy bén về lòng tin, và đồng thời phải có cái khả năng nhạy bén tiếp cận với cuộc sống và trình bày cái tinh thần Kitô giáo vào những vấn đề của cuộc sống. Những nhân sự đó chúng ta moi từ đâu ra? Có phải từ trên trời rơi xuống không? Hay là hội thánh phải có một chương trình đào tạo và huấn luyện để thực hiện công cuộc phúc âm hóa? Tôi thử đặt một vài vấn đề như vậy, anh chị em đã thấy nó lớn lao ghê lắm. Và nó đòi mình phải cố gắng lắm trong một cái thời đại mà video cassette cũng như là audio cassette tràn ngập cuộc sống của con người. Nếu chúng ta chưa góp phần để thực hiện được những công việc lớn lao đó thì tôi tưởng rằng ít ra anh chị em hãy góp phần bằng những việc có thể được trong đời sống cá nhân, và nhất là trong tư cách những người cha mẹ hướng dẫn con cái. Đừng bao giờ mình cộng tác vào việc phân phối và lưu truyền những băng từ và băng hình đi ngược với tinh thần Kitô giáo. Ngày hôm nay những loại đó thiếu gì. Và không phải không có anh chị em công giáo vì lợi nhuận hoặc là vì đam mê, một thoáng đam mê thôi, cộng tác vào công việc đó. Mình đã không làm cho tinh thần Kitô giáo được nảy sinh, mình lại làm cho cái tinh thần đấy nó bị xóa mờ. Mình có trách nhiệm. Và ít ra là ở trong gia đình của mình, ta phải có cái khả năng để hướng dẫn con cái trong việc chọn lựa những băng từ và băng hình có ích lợi, có giá trị giáo dục cho nó. Có nhiều bậc cha mẹ không quan tâm. Bản thân tôi đã thấy đến thăm một vài gia đình, nhà có đầu máy video sẵn, cha mẹ ngồi coi những cuốn phim thì chắc là cũng không đến nỗi tội lỗi gì đâu. Tâm lý tình cảm ướt át vậy thôi. Nhưng mà đang khi đó mấy đứa nhỏ 5 tuổi, 7 tuổi nó cứ ngồi há hốc ra nó xem. Có bao giờ anh chị em đặt vấn đề là những cái hình ảnh mùi bẩn ở trên TV đó, nó có tác động gì lên con cái mình không? Để rồi những đứa trẻ mới có 5-7 tuổi mở miệng nói những câu mà phát sợ luôn. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến vấn đề không? Chính mình không quan tâm và không có khả năng để hướng dẫn con cái trong việc chọn lựa băng từ và băng hình. Đấy là trách nhiệm của mình mà. Mà nếu các bậc cha mẹ công giáo quan tâm đến điều đó thì tôi nghĩ đã là tốt lắm rồi. Tôi gợi ra một vài vấn đề của Hội Thánh để anh chị em chia sẻ. Và đồng thời gợi ra một vài vấn đề cụ thể của đời sống gia đình để anh chị em quan tâm. Cử hành mầu nhiệm thăng thiên không có nghĩa là chúng ta ra khỏi trái đất này, mà là trái lại, để cho sự hiện diện của Chúa Giêsu thấm nhập sâu hơn vào trong tâm hồn mình. Và khi càng có Chúa Giêsu hiện diện sâu hơn, mình càng có khả năng cứu độ, càng có khả năng phúc âm hóa, loan báo tin mừng. Và đấy chính là cách chúng ta sống mầu nhiệm thăng thiên ý nghĩa nhất. Vì thế, cùng với những suy nghiệm đó, cộng đoàn chúng ta dâng lời cầu nguyện để cho mình trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu. Xin mời anh chị em.